Bất hủ phàm nhân, chương 639, thiên tiệm tiên thành nguy cơ, gocchuyenaudio.com, Mạc Đan Sư, xin dừng bước, Mạc Vô Kỵ đi tới cửa, bị một thanh âm gọi lại. Mạc Vô Kỵ ngừng lại, nhìn Lôn Thải đi tới sắc mặt bình tĩnh. Mặc dù hắn cũng rất tán thưởng thái độ của Lôn Thải loại này vì phi tử ăn nói khép nép cầu xin đối thủ thế nhưng hắn tuyệt đối sẽ không giúp Lôn Thải. Nếu là thù bình thường, hắn Mạc Vô Kỵ có thể bỏ qua. Thế nhưng là Lôn Thải giết người của hắn, thậm chí bức bách Thư Âm hiện tại tung tích không rõ, hắn và Lôn Thải sớm đã là tử thù. Thấy Lôn Thải gọi lại Mạc Vô Kỵ, người bên trong thiên trì đều có ý thức bắt đầu quan tâm. Chủ yếu là bởi vì Mạc Vô Kỵ gần nhất danh tiếng quá lớn, nghe đồn cả Trác Bình An đều là bảo tiêu của Mạc Vô Kỵ. Tại tiên giới, coi như là thiên đế cũng không có tư cách mời một cái đại tiên đế làm bảo tiêu. Hoặc là coi như là có thể mời được đại tiên đế làm bảo tiêu cũng không mời nổi Trác Bình An. Mạc Đan Sư, ta biết tình cảnh của ngươi cũng không phải là rất tốt. Chỉ cần ngươi có thể ra tay giúp ta một lần, ta Lôn Thải nhất định đứng ở phía ngươi bên này, đồng thời ngươi bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần ta Lôn Thải có thể làm được cũng sẽ không có nửa câu nói nhảm. Lôn Thải đi tới trước mặt Mạc Vô Kỵ, chủ động ôm một cái quyền với Mạc Vô Kỵ. Lửa giận của hắn tại thiên tiệm tiên lâu đối với Mạc Vô Kỵ lên đến cực điểm, thậm chí hận không thể cùng Mạc Vô Kỵ tại chỗ đại chiến một trận. Tại thời điểm Mạc Vô Kỵ gọi hắn cút đi, hắn đều muốn xem Mạc Vô Kỵ như người đã chết. Nhưng khi hắn trở về thấy Hạng Xu gầy trơ cả xương, dáng dấp gần ngã xuống, hắn vốn đầy ngập lửa giận lần nữa hóa thành nhu tình. Chỉ có thể lần nữa lại đem chính bản thân tiên đế ném ở một bên, đến đây tiếp tục cầu Mạc Vô Kỵ. Mạc Đan Sư, hiểu lầm của ngươi và Lôn Thải đại đế ta cũng biết một phần. Ta hiểu rõ mấy cái tiểu nhị đó của ngươi chết rất oan uổng thế nhưng là người chết không thể sống lại, có một số việc lúc nào cũng phải hướng nhìn đằng trước. Ta tin tưởng Lôn Thải đại đế nhất định sẽ đáp ứng ngươi trùng kiến thiên cơ đan các toàn lực xuất thủ giúp một tay. Nếu là Mạc Đan Sư tin tưởng lời của ta, không bằng mọi người biến chiến tranh thành tơ lụa. Thanh Dương chủ động đi tới khuyên giải nói, ngoài mặt xem nàng là đang giúp Lôn Thải nói, trên thực tế chỉ có nàng tự mình biết nàng là đang giúp Mạc Vô Kỵ. Mấy cái tiểu nhị mà thôi, chết thì chết, chỉ cần cùng Lôn Thải giao hảo, cần bao nhiêu tiểu nhị có bản lĩnh mà không có. Ở tiên giới ngày nào không ngã xuống một phần người dâu ria. Mạc Vô Kỵ tự nhiên biết ý tứ của Thanh Dương, hắn cũng biết Thanh Dương là đang giúp hắn chiếu cố. Hắn hiện tại bốn bề thụ địch có thêm Lôn Thải, chẳng khác nào nhiều hơn hai phần lực lượng. Thế nhưng là hắn nhưng không cách nào tiếp nhận quan điểm của Thanh Dương, đối với người tiên giới, mấy tiểu nhị đích thật là dâu ria. Thế nhưng là đối với hắn Mạc Vô Kỵ, không như vậy. Ở trên địa cầu đạo đức quan điểm đã hình thành, hắn không cách nào thay đổi đạo đức của mình, cũng không muốn đi thay đổi. Huống chi Lôn Thải còn bức bách Thư Âm tung tích không rõ, đây cũng không phải chỉ là thù. Mạc Vô Kỵ cảm ơn Thanh Dương lâu chủ hảo ý, Mạc Vô Kỵ ôm quyền đối với Thanh Dương nói một câu, lần nữa nói với Lôn Thải. Lôn Thải, ta và ngươi không nói nhảm, và ta cùng ngươi là người của hai thế giới, vĩnh viễn cũng sẽ không chờ. gocchuyenaudio.com, thành bằng hữu, sau đó xoay người rời đi, đồ cuồng vọng, chỉ là một đại ất tiên, gặp vận may trở thành thất phẩm đan đế, liền kiêu ngạo không ai bì nổi, cho rằng toàn bộ tiên giới đều dậm ở chính dưới chân à. Nhìn Mạc Vô Kỵ mắng Lôn Thải đại đế rời đi, Tát Kiếm xem thời cơ ở một bên mắng một câu. Đúng nga, người ta vận khí tốt thành thất phẩm đan đế, người vận khí cũng không tệ, không chừng gần trở thành cửu phẩm đan đế rồi à. Tát Kiếm vừa dứt lời, một cái thanh âm thanh thúy cùng dạng nói. Tát Kiếm hừ một tiếng, đang muốn nói lại, lập tức hắn đã nhìn thấy hai cha con cái ngao. Rất hiển nhiên, lời kia chính là cái ngao nữ nhi cái Phi Yến. Hắn lời đến khóe miệng phải nuốt xuống, kính cẩn ôm quyền ân cần thăm hỏi. Ra mắt thiên đế, cái ngao gật đầu cũng không nói nhảm, như Tát Kiếm loại người này phía sau bắn lén, hắn khinh thường nhất. Nếu không phải nhìn tại đại kiếm đạo mặt mũi, hắn cả đầu đều lười gật. Mạc Vô Kỵ vội vội vàng vàng trở lại thiên tiệm tiên lâu, hiện Trác Bình An cùng Hàn Lung đều ở trong phòng của hắn. Mạc đại ca, vừa rồi người của Đại Khôn Phật Tông đến muốn đem ta mang đi, là Trác tiền bối xuất thủ ngăn cản. Thấy Mạc Vô Kỵ trở về, Tố Tịch liền vội vàng tiến lên. Trác Bình An cũng ở một bên ngưng trọng nói, người đến là hành khách Đại Khôn Phật Tông, tu vi rất mạnh, phòng chừng chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hàng ngũ đại tiên đế. Mạc Vô Kỵ nắm chặt nắm tay, hắn tận lực đi đánh giá cao Quảng Hưng Vô Sỉ, không nghĩ tới vẫn còn là đánh giá thấp. Tên này lại còn gọi tới một người bảo kê đi hai đường, chẳng những đến hắn bên này ép hỏi Đại Khôn Phật Đăng hạ lạc, thậm chí còn phái cường giả tiên đế tới nơi này mang đi Tố Tịch. Một khi Tố Tịch bị mang đi coi như là Đại Khôn Phật Tông chiếm được Đại Khôn Phật Đăng, phỏng chừng cũng sẽ để cho hắn vác cái lô này. Hoàn hảo hắn bên này có Trác Bình An bảo vệ, Vô Kỵ ta phải đi. Hàn Lung ở một bên nói, Mạc Vô Kỵ nghi hoặc nhìn Hàn Lung. Hàn Lung, ngươi không đi Chư Thần Tháp sao? Hàn Lung giải thích, vốn ta đến chính là nơi này dự định đi Chư Thần Tháp. Chư Thần Tháp danh ngạch rất nhiều người đều không lấy được, ta có thể lấy được một cái đã coi như là vận khí bên trong vận khí. Chỉ là ta tạm thời có một số việc ta đều viết ở tại trên Ngọc Giản. Hết Hàn Lung lại đem Ngọc Giản cùng Chư Thần Bài đưa cho Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ không có xem Ngọc Giản, cũng không có hỏi Hàn Lung, mỗi người đều có quyết định của chính mình, hắn lấy ra vài bình đan dược đưa cho Hàn Lung. Chính ngươi bảo trọng sao? Sau này hữu duyên gặp lại sao? Hàn Lung gật đầu, chờ ta xong chuyện ta nhất định phải đi tìm ngươi thành lập tông môn. Hết Hàn Lung lại hướng Trác Bình An và Tố Tịch cáo từ. Chờ Hàn Lung đi rồi, Trác Bình An mới nói. Mạc đan sư, Thiên Tiệm Tiên Thành này phong vân gợn sóng, vô số cường giả không ngừng tập hợp ở chỗ này, đây không phải là chỗ ở lâu à. Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng ý tứ của Trác Bình An, hắn cũng biết mình ở lại Thiên Tiệm Tiên Thành thời gian quá dài là chuyện không tốt. Chư Thần Tháp gần mở ra, hắn cũng không thể tại thời điểm Chư Thần Tháp gần mở ra rời đi sao. Trác tiên hữu có ý gì nè, Mạc Vô Kỵ từ bên trong giọng nói của Trác Bình An cảm nhận được sự lo lắng của hắn. Điều này cũng không có thể trách đối phương, phòng trừng Trác Bình An cùng hắn. Góc truyện audio.com, hiệp định cũng thật không ngờ tại Thiên Tiệm Thiên Thành sẽ có nhiều người theo dõi hắn như vậy. Trác Bình An dường như sớm liền chuẩn bị lại đem ý nghĩ của chính mình ra, hiện tại Mạc Vô Kỵ hỏi, hắn nói thẳng. Mạc đan sư, tuy rằng ngươi ở đây Thiên Tiệm Thiên Thành cũng kết giao vài bằng hữu. Thứ cho ta nói thẳng, chút bằng hữu này của ngươi đều không phải là hạng có thể chung hoạn nạn. Đại đa số là nhìn tại ngươi luyện đan phân thượng, những người này có thể cùng ngươi uống rượu tương giao tuyệt đối sẽ không xuất đầu cản đao cho ngươi. Ý nghĩ của ta có hai cái, đệ nhất oan gia nên giải không nên kết, kiến nghị ngươi giúp Lôn Thải phi tử xem bệnh, lại đem Lôn Thải tranh thủ kéo sang đây. Thứ hai để cho Tố Tịch công khai xuất ra Đại Khôn Phật Đăng, lại đem Đại Khôn Phật Tông tranh thủ kéo sang đây. Nếu không, ở lại Thiên Tiệm Tiên Thành rất nguy hiểm. Mạc Vô Kỵ biểu tình bình tĩnh, nếu mà hắn đồng ý hai cái này ý kiến của Trác Bình An, vậy hắn cũng không phải là Mạc Vô Kỵ. Hoặc là, nếu mà hắn biết làm như thế, hắn cũng sẽ không kết nhiều thù như vậy. Bất quá hắn đối với Trác Bình An vẫn còn là rất cảm kích, tại trước khi hắn trở về, Trác Bình An vẫn như cũ xuất thủ bảo vệ Tố Tịch. Trác Bình An cường giả loại này, mặc dù không lại đem mệnh người bình thường để ở trong mắt, đích thật là một lời nói một gói vàng. Trác tiên hữu có đúng hay không cũng muốn rời khỏi Thiên Tiệm Thiên Thành? Mạc Vô Kỵ đơn giản hỏi. Trác Bình An thở dài. Mạc đan sư, ta nếu quyết định theo ngươi 20 năm, sẽ không dễ dàng rút đi. Chỉ là coi như là ta cùng Đại Hoang cộng lại cũng không cách nào ngăn trở những người đó. Đến lúc đó nếu là Khổ Trục thừa nhận áp lực quá lớn, sợ là chúng ta cả Thiên Tiệm Thiên Lâu đều không thể ở lại. Mạc Vô Kỵ trầm mặc xuống, một lúc lâu sau đó hắn bỗng nhiên lấy ra lò luyện đan. Mặc dù không biết Mạc Vô Kỵ tại sao muốn luyện đan, Trác Bình An cũng không có hành động gì. Khi hắn thấy Mạc Vô Kỵ lấy ra Thiên Hoang Thảo thời điểm, hắn mơ hồ hiểu một ít gì, trong lòng bỗng nhiên có rồi một phần xúc động. Hắn và Mạc Vô Kỵ bất quá là lợi ích quan hệ mà thôi, hắn sở dĩ bảo hộ Mạc Vô Kỵ cũng là vì mời Mạc Vô Kỵ luyện đan. Đoạn thời gian này ở chung sau đó, hắn cũng đại thể lý giải Mạc Vô Kỵ là một cái hạng người gì. Đích xác Mạc Vô Kỵ rất trọng tình trọng nghĩa, nhưng đồng dạng thiếu khuyết quyết đoán sát phạt, dụng tâm quá mềm yếu. Thay lời khác, trước đây sự tình Tố Tịch cùng Viên Ý, hắn không nên đi quản. Lại một việc, vì mấy người dâu ria cùng Lôn Thải mạnh mẽ kết thành hận thù, là hành vi không lý trí. Nhưng cũng chính là bởi vì Mạc Vô Kỵ loại này phẩm đức, hắn mới sẽ tin tưởng 20 năm sau đó, Mạc Vô Kỵ có thể vì hắn luyện chế ra chân chính Thất Văn Khuy Cơ Đan. Tại Trác Bình An tư tự phức tạp, Mạc Vô Kỵ bắt đầu tinh luyện dược dịch. Ngay cả Trác Bình An cũng không khỏi không bội phục Mạc Vô Kỵ, nhìn Mạc Vô Kỵ luyện đan thật giống như nhìn xem một món tác phẩm nghệ thuật, đó là một loại hưởng thụ. Hơn 2 canh giờ vội vã mà qua, Mạc Vô Kỵ giơ tay lên lộ ra 6 tấm tiên đan. Trác Bình An thần niệm cực mạnh, hắn thấy Mạc Vô Kỵ mang ra ngoài 6 tấm tiên đan, bỗng tiến lên một bước. Giờ khắc này ngay cả tay hắn đều đang run rẩy, nếu mà hắn không có nhìn lầm, hắn khẳng định Mạc Vô Kỵ lần này luyện chế đan dược có 7 văn. Thất Văn Khuy Cơ Đan A, hắn Trác Bình An mong có bao nhiêu? Góc truyện audio.com, 5, giờ khắc này hắn cố nén chính bản thân còn muốn hỏi xung động, chỉ là bên trong mắt có cực độ khát vọng nhìn Mạc Vô Kỵ. Mạc Vô Kỵ yên lặng thu hồi lò luyện đan, đem bình ngọc trong tay đưa cho Trác Bình An. Trác tiên hữu, trước một đoạn thời gian bế quan luyện đan, ta có chút thu hoạch. Hiện tại cuối cùng cũng có thể luyện chế ra chân chính thất văn khuy cơ đan, mời Trác tiên hữu xem một chút. Trác Bình An run rẩy mở ra bình ngọc, quả nhiên thấy bên trong là 6 tấm thất văn khuy cơ đan. Cảm ơn, cảm tạ, cảm tạ. Giờ khắc này, Trác Bình An hoàn toàn quên mất một cái đại tiên đế rụt rè, một cái đại tiên đế cao ngạo cùng một cái đại tiên đế uy nghiêm. Trong mắt của hắn chỉ có một lọ thất văn khuy cơ đan này, vốn 20 năm đối với Trác Bình An đến đều là thoáng một cái đã qua, hiện tại cả một năm cũng chưa đến, hắn đã bắt được về chân chính thất văn khuy cơ đan. Mạc Vô Kỵ liền ôm quyền nói, Trác đạo hữu, đây là chuyện ta đáp ứng ngươi, một lọ thất văn đan đó ta sớm làm cho Trác đạo hữu, ta cũng có một việc muốn xin nhờ Trác đạo hữu. Cách chương.